sách tiếngnói.net kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi quyển sách Người Đức dạy con trên bàn ăn với chương 3. Ở chương 3 chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu dinh dưỡng hợp lý cho từng độ tuổi. Trong chương này bạn sẽ biết điểm chính trong việc cho con bú và nuôi con bằng sữa ngoài trong suốt 6 tháng đầu đời. Cách con bạn xoay sở ra sao trong giai đoạn 6 đến 12 tháng, từ việc chỉ bú sữa mẹ hay bú bình sang chế độ ăn cùng gia đình. Chế độ ăn cũng như những quy tắc tốt cho trẻ từ lúc nhỏ cho đến khi đi nhà trẻ. Quy tắc ăn uống quan trọng cho trẻ đến trường. Và đầu tiên sẽ là 6 tháng đầu đời, sữa mẹ là tất cả. Từ từ bạn sẽ nắm rõ được nguyên tắc, con của bạn quyết việc bé có muốn ăn hay không và ăn bao nhiêu. Là cha mẹ bạn sẽ nấu món gì, bạn cũng xác định được thời gian và cách thức cho bé ăn cũng như những nguyên tắc mà bé nên học. Những việc này diễn ra như thế nào và bạn cần lưu ý điều gì khi thực hiện, đương nhiên phụ thuộc vào lứa tuổi của trẻ. Đối với trẻ sơ sinh thì mọi việc chưa có gì phức tạp cả. Bé của bạn ăn gì? Cho con bú cũng có nghĩa là bạn cung cấp cho bé nguồn thực phẩm tốt nhất có thể có. Nếu bạn không thể cho bé bú, hãy cho con ăn sữa ngoài với chất lượng gần tương đương sữa mẹ. Sữa mẹ. Tối ưu là cho con bú sữa mẹ hoàn toàn trong suốt 5 đến 6 tháng đầu đời. Bé của bạn nhận được tất cả dưỡng chất bé cần mà hoàn toàn không cần thêm thức ăn khác, không trà, không nước ép hay bất cứ thứ nào. Trong vòng 20 năm trở lại đây, số lượng các bà mẹ cho con bú liên tục tăng. Tuy nhiên, chỉ có rất ít các bà mẹ thực hiện điều mà đối với trẻ là tốt hơn tất thảy. Cho trẻ bú hoàn toàn 5 đến 6 tháng đầu mà không cần bổ sung bất cứ thực phẩm nào. Ưu điểm của việc cho con bú là không thể tranh cãi và sẽ không bao giờ là thừa khi thường xuyên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ. Lợi ích đối với trẻ. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất với nhu cầu của trẻ và hơn hẳn bất cứ một loại thực phẩm nào khác. Sữa mẹ đặc biệt bởi thành phần của sữa có thể thay đổi trong ngày cũng như trong suốt thời gian cho con bú. Sữa mẹ cũng phù hợp với những nhu cầu phát triển khác nhau của trẻ. Sữa mẹ dễ tiêu, giúp bảo vệ các mô ruột còn non yếu của trẻ sơ sinh khỏi bị viêm và tổn thương. Sữa mẹ chứa chất đề kháng, làm giảm nguy cơ nhiễm bệnh tiêu chảy và hạn chế những diễn biến phức tạp của căn bệnh này. Trẻ bú mẹ hoàn toàn hiếm khi bị mắc các bệnh truyền nhiễm cấp tính như viêm màng não, viêm tai giữa và viêm phế quản. Một nghiên cứu ở Mỹ đã chỉ ra rằng tỷ lệ tử vong trong năm đầu tiên của trẻ bú mẹ thấp hơn tới 21% so với trẻ ăn sữa ngoài. Những nghiên cứu mới nhất chỉ ra rằng cho con bú có thể giảm thiểu nguy cơ bị nhiễm các bệnh như đột tử trẻ sơ sinh, ung thư và tiểu đường, tuyếp 1 và 2, bao gồm cả thừa cân và béo phì. Trẻ bú mẹ hoàn toàn cũng ít khi bị dị ứng thức ăn, hen suyễn và gặp các vấn đề về da liễu. Tuy nhiên, các bạn đừng suy diễn ra những kết luận sai lầm. Không một bà mẹ nào lại phải chịu tội trước việc con nhiễm bệnh mãn tính khi họ không thể hay không muốn cho con bú. Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc mắc các căn bệnh này. Kể cả trẻ được cho bú vẫn có khả năng bị tiêu chảy, ho, viêm phế quản hoặc dị ứng. Lợi ích đối với mẹ. Việc bú sữa mẹ không chỉ có nhiều ưu điểm cho bé mà còn cả cho chính các bà mẹ nữa. Sau khi sinh con, người mẹ càng cho con mình bú sớm bao nhiêu thì cơ thể họ càng tiết ra nhiều hormone oxytocin, kích thích cho tử cung co nhanh hơn bấy nhiêu. Hiện tượng chảy máu âm đạo sau sinh do đó cũng sớm chấm dứt hơn. Người mẹ cho con bú sau sinh sẽ nhanh chóng lấy lại được trọng lượng cơ thể ban đầu. Ung thư buồng trứng và ung thư vú hiếm gặp hơn. Khi về già, khả năng tránh được nguy cơ bị gãy xương cũng cao hơn. Thay vì phải cho con ăn sữa ngoài, cho con bú thuận tiện cũng như hợp vệ sinh hơn. Và qua đó còn tiết kiệm được chi tiêu. Cho trẻ bú bình. Tuy nhiên, thật đáng tiếc là không phải bà mẹ nào cũng có thể cho con bú bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Ví dụ như do họ ít nhận được sự động viên, hỗ trợ từ những người xung quanh, bị ốm hoặc cảm thấy tinh thần trệu trã, hay không đủ sức khỏe, hoặc trong một vài trường hợp họ muốn hoặc bị bắt buộc nhanh chóng quay trở lại công việc. Nhưng đó không phải là thảm họa. Việc cho con bú có những lợi ích không ai có thể phủ nhận được. Tuy nhiên, cũng không nên quá cứng nhắc vào chuyện này. Kể cả trong trường hợp phải ăn sữa ngoài, đứa trẻ cũng có thể lớn và mối quan hệ mẹ con mật thiết vẫn sẽ được hình thành. Đừng để lương tâm bị cắn rứt nếu bạn không thể nuôi con bằng sữa mẹ. Thực phẩm đầu đời cho bé. Vậy bạn nên cho bé ăn gì nếu bản thân không thể, không được phép hay không muốn cho bé bú? Hãy cho bé ăn sữa non. Sữa non được chiết xuất dựa trên sữa bò. Hãy mua sản phẩm chế biến sẵn, bởi sữa non tốt cho bé tương đương với sữa mẹ và chứa đầy đủ các dưỡng chất cân đối theo luật định. chúng tôi cũng đặc biệt khuyên các bà mẹ không tự làm sữa non từ sữa bò và các thành phần khác. Điều này không đảm bảo an toàn trong những tháng đầu đời của trẻ. Tại Đức, sữa non được bày bán hầu như chỉ ở dạng bột. Các bà mẹ chỉ cần pha theo chỉ dẫn. Loại nước phù hợp để pha sản phẩm này là nước máy đun sôi hoặc nước khoáng có dòng chữ pha được với sữa non. Bạn có thể cho bé ăn sữa non từ ngày đầu tiên. Trong suốt 4 đến 6 tháng đầu, bé của bạn không cần ăn thêm bất cứ loại thực phẩm nào khác. Bạn có thể chọn lựa sữa non bao gồm hoặc không bao gồm tinh bột có tác dụng làm sánh thức ăn lỏng. Sữa non không gồm tinh bột loãng như sữa mẹ và sánh hơn nếu có chất này. Nếu bạn cho con bạn tự quyết định lượng sữa bé muốn ăn thì bạn có thể tránh được nguy cơ cho bé ăn quá nhiều, không pha thêm bột yến mạch hay đường vào sữa. Sữa ăn dặm. Dù có vô vàn các thương hiệu nhưng thực chất sữa công thức, sữa ngoài cho trẻ sơ sinh chỉ có hai loại, sữa non như đề cập ở trên và sữa ăn dặm. Trẻ dùng được sữa ăn dặm sớm nhất là từ tháng thứ 5. Thành phần các sữa ăn dặm có ít điểm chung với sữa mẹ. Tuy làm tăng gánh nặng lên quá trình trao đổi chất hơn so với sữa non nhưng vẫn luôn dễ tiêu hơn sữa bò nguyên chất. Những khả năng khác. Nếu e ngại bé dị ứng nặng hoặc bị mắc bệnh viêm da thần kinh, người mẹ thật đáng tiếc trong trường hợp này lại không thể cho con bú thì bác sĩ Nhi có thể kê sữa công thức đặc biệt cho trẻ. Protein trong sữa bò bị phân giải thủy phân thành axit amin, bởi vậy nguy cơ dị ứng protein sữa bò gần như được giảm thiểu hoàn toàn. Không có một cơ sở nào trong việc sử dụng các loại sữa được biết đến với tên gọi sữa không gây dị ứng, bởi cho đến nay công hiệu của chúng vẫn chưa được chứng minh. Sữa đậu nành cũng không phù hợp để nuôi trẻ sơ sinh, bởi vì có nhiều trẻ đã bị dị ứng với protein đậu nành. Một loại dưỡng chất bổ sung vô cùng quan trọng, vitamin D, fluorantin. Các bạn cần bổ sung thêm dưỡng chất nào nếu bé ăn sữa công thức? Không gì cả, không trà, không nước ép hoa quả hay nuốt cà rốt. Ở Đức có một loại dưỡng chất bổ sung duy nhất được khuyên dùng rộng rãi. Vitamin D kết hợp với muối floor. Vitamin D làm cho xương chắc khỏe, trong khi muối floor giúp bảo vệ răng. Loại dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng không chỉ đối với trẻ bú mẹ, mà còn với trẻ được nuôi bằng sữa mẹ. Bổ sung muối floor thường xuyên sẽ là biện pháp hữu hiệu phòng ngừa các bệnh về răng. Nếu bạn dành sự quan tâm nhất định đến vấn đề bảo vệ răng miệng bằng muối floor cho trẻ, thì về sau này bạn có thể tiết kiệm được 2/3 chi phí phải trả cho nha sĩ. Cách thức cho con ăn. Mỗi bà mẹ trẻ đều mong muốn biết càng nhiều càng tốt về thời điểm và cách thức tốt nhất cho con bú hay cho bé ăn bằng bình. Khi bạn cho con bú, hầu hết phụ nữ có thể cho con bú, tuy nhiên bạn cần nhận được sự hỗ trợ, đặc biệt khi sinh con đầu lòng. Khi lựa chọn bệnh viện phụ sản hãy lưu ý đến chuyện liệu bệnh viện có tư vấn viên hỗ trợ hướng dẫn các bà mẹ cho con bú đúng cách cũng như có được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận là bệnh viện thân thiện với trẻ em hay không. Trước khi sinh bạn nên tự trang bị kiến thức về việc cho con bú. Ở Đức, sau khi rời bệnh viện, nếu muốn bạn sẽ nhận được sự chăm sóc và tư vấn từ một nữ hộ sinh tại khu vực bạn sống. Nữ hộ sinh này sẽ hướng dẫn bạn cách giữ trẻ đúng và tư thế được khuyên dùng khi cho con bú, đồng thời theo dõi xem liệu trẻ phát triển có khỏe mạnh không. Những điều lưu ý khi cho con bú. Tôi không thể đi sâu vào tất cả các chi tiết về chủ đề cho con bú, nhưng chúng tôi sẽ tóm gọn cho bạn những ý chính quan trọng nhất. Sau khi sinh, người mẹ nên cho con bú càng sớm càng tốt, tốt nhất là trong vòng 1 giờ sau sinh. Mẹ và con nên luôn luôn được ở gần nhau càng lâu càng tốt, qua đó việc cho con bú sẽ đạt hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, cơ thể người mẹ còn là nguồn giữ ấm tốt nhất cho trẻ mới sinh. Sữa sẽ về ngay cả khi bạn mất một thời gian ngắn mới có thể cho bé bú. Ví dụ như sau một ca sinh mổ, không cho con bạn ăn thêm bất cứ thực phẩm nào, không trà, không thức uống có đường, không sữa ngoài. Trong tuần đầu tiên chỉ cho con ngậm ti giả khi bé đã bú mẹ tốt. Bé cần được cho ăn 8 đến 12 lần một ngày trong tuần đầu sau khi ra đời. Đừng đợi cho đến lúc con bạn gào khóc vì đói. Bạn có thể nhận ra con đói khi bé nhai tấp tép và miệng bé chúm chím tìm vú mẹ. Từ tuần đầu tiên đến tuần thứ 3, bạn nên đánh thức con để cho con bú nếu bé hơn 4 tiếng đồng hồ chưa có tín hiệu muốn ăn. Để bé bú bao lâu tùy ý và luôn chú ý cho bé bú đều hai bên bầu ngực. Lượng sữa mẹ tiết ra và nhu cầu bú của bé sẽ tự có sự điều chỉnh cho phù hợp. Tuy nhiên trong một vài trường hợp, phải sau vài tuần thì mọi thứ mới hoàn toàn đồng điệu với nhau. Lưu ý, giải pháp cho những vấn đề thường gặp khi cho con bú. Sữa chảy không đều, bầu phủ đầy và căng cứng, vậy là bạn đang bị tắc sữa. Hãy để cho con bạn bú thường xuyên hơn, điều này kích thích sữa chảy và giảm bớt áp lực lên hai bầu vú. Bạn cũng có thể lấy khăn ấm đắp lên ngực để ngực đỡ căng sữa. Đầu vú đau nhất. Khuyến khích con đừng chỉ ngậm mỗi đầu ti mà hãy ngậm cả núm vú. Nếu không được hãy nhờ đến sự trợ giúp từ những người có chuyên môn. Để đầu ngực khô, nếu chỗ đau đã lành một lần thì có lẽ về sau bạn sẽ không gặp phải vấn đề này nữa. Bạn bị viêm vú với triệu chứng sốt và cảm cúm. Nếu những biện pháp thông thường như cho con bú và dùng khăn ấm không đem lại kết quả thì tốt hơn bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ. Bệnh viêm vú có thể được chữa khỏi nếu điều trị bằng thuốc và hầu hết các bà mẹ đều có thể tiếp tục cho con bú sau đó. Định kiến và thực tế. Việc cho con bú đặc biệt hiệu quả khi người mẹ cảm thấy thoải mái và trang bị cho bản thân đầy đủ kiến thức. Rất có thể mẹ sẽ phải đối phó với những định kiến cùng sự thiếu hiểu biết của những người xung quanh. Một vài định kiến về việc nuôi con bằng sữa mẹ vẫn còn tồn tại dai dẳng, dẫu cho đã được làm sáng tỏ. Dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với sự thực về chuyện này. Định kiến và thực tế về chuyện cho con bú. Định kiến, thời kỳ cho con bú không thể mang bầu. Thực tế, điều này chỉ đúng khi con của bạn nhỏ hơn 6 tháng tuổi, được cho bú suốt ngày và khi chu kỳ kinh nguyệt của người mẹ chưa quay trở lại. Ngực nhỏ cho ít sữa hơn so với ngực có kích cỡ lớn hơn. Kích cỡ của bầu ngực không hề ảnh hưởng đến việc tiết sữa. Cho con bú làm hỏng ngực. Tuổi tác và cân nặng người mẹ tác động đến hình dáng của ngực nhiều hơn là việc cho con bú. Thông thường thì ngực sẽ quay trở lại hình dạng bình thường. Cho con bú làm ảnh hưởng đến kích thích tình dục. Sai, trong quá trình cho con bú, cơ thể có tiết ra hormone oxytocin tương tự như lúc đạt được cực khoái. Trẻ 3 tháng tuổi sẽ không có đủ no nếu chỉ bú sữa mẹ. Sữa mẹ là dinh dưỡng tối ưu cho trẻ trong suốt 5 đến 6 tháng đầu đời. Không cần thiết phải cho trẻ ăn thêm bất cứ thứ gì khác. Tất cả trẻ sơ sinh nên được cai sữa trước khi tròn 1 tuổi. Không đúng, việc cai sữa là một quyết định hết sức riêng tư, điều này chỉ phụ thuộc vào mẹ và bé. Khi con bạn bú bình, có một vài điều lưu ý được áp dụng không chỉ lúc bạn cho con bú mà kể cả khi bé đã bú bình một phần hay hoàn toàn. Bạn nên chọn loại sữa non phù hợp, hãy hỏi ý kiến bác sĩ nhi để chắc chắn. Nước pha sữa cho bé bằng nhiệt độ phòng và pha đúng liều lượng. Bạn nên chọn cho bé một loại núm vú phù hợp theo từng giai đoạn độ tuổi. Lỗ chảy sữa không được quá to. Điều quan trọng là bé phải tích cực múc khi ăn. Không bao giờ được để con bú bình một mình vì bé có thể bị sặc. Trong mọi trường hợp không được để bé gà gật khăn dơ hay ngủ mà vẫn nằm bên. Điều này có nghĩa là trẻ sẽ dễ có nguy cơ bị sâu răng. Thay vào đó có thể cho bé ngậm núm vú giả. Mỗi bữa ăn nên chuẩn bị cho bé sữa mới, hãy bỏ phần sữa chưa uống hết đi. Nuôi con bằng sữa ngoài cũng có một ưu điểm, đó là bố cũng có thể cho con ăn. Điều này không những giảm bớt gánh nặng cho người mẹ, mà còn thắt chặt thêm mối quan hệ cha con. Hãy tận dụng cơ hội. Phần việc của mẹ và bé. Bất kể việc con bạn được nuôi bằng sữa mẹ hay sữa ngoài, nguyên tắc đưa ra ở trang 24 vẫn được áp dụng từ ngày đầu tiên bé chào đời. Bố mẹ chọn thực phẩm cho bé, quyết định thời gian và cách thức cho bé ăn. Còn việc bé liệu có muốn ăn hay không và ăn bao nhiêu là phụ thuộc vào bé. Qua bảng dưới đây bạn có thể tham khảo sự phân chia phần việc giữa hai mẹ con. Lưu ý, việc mẹ và bé phải làm trong quá trình bú mẹ hay ăn sữa ngoài. Mẹ, bạn cho con bú hoặc cho bé bú bình. Bé, bú, bú và chỉ có bú mà thôi, phản xạ bú của bé hoàn toàn là bẩm sinh. Chạm đầu ti hay núm vú của bình vào má bé. Bé tìm kiếm đầu ti mẹ hay núm vú bình. Bạn cần nhận biết khi nào bé đói để cho ăn. Trẻ mới sinh cần được cho bú 8 đến 12 lần một ngày. Ban đầu bé ăn cả ngày lẫn đêm. Nếu bé không tự đòi ăn, hãy cho bé ăn cách 4 tiếng một lần. Bé sẽ tự chỉ cho bạn khi nào bé đói. Bé tỏ ra rất tỉnh, cựu quậy, xoay đầu tìm kiếm và miệng chúm chím như thể đang bú. Quấy khóc thường là dấu hiệu cuối cùng khi bé đói. Bạn cần nhận ra liệu con muốn bú từng ngụm lớn và ăn xong sau một thời gian ngắn hay bé muốn bú từ từ chậm rãi. Có cử nghỉ ngắn, bé sẽ quyết định tốc độ bú. Bạn cần nhận ra khi nào con đã no, nếu không chắc chắn hãy cho bé ăn lại sau khi nghỉ một lúc. Bé sẽ quyết định luôn cả lượng sữa muốn bú, khi no bé sẽ rời đầu ti hay nắm vũ bình và quay đầu đi. Bạn nên bế con nhẹ nhàng tránh đu đưa không cần thiết và liên tục giữ cao đầu bé để vỗ cho con hết trớ. Nhìn, mỉm cười và nói chuyện với con, tuy nhiên đừng làm quá, thay vào đó nên nhẹ nhàng và từ tốn. Phần việc của mẹ thường chỉ là việc nắm bắt chính xác những dấu hiệu của bé. Bạn đã từng bao giờ đắn đo liệu mình có thể làm được điều này ngay từ đầu không hay chưa? Một phần của việc này bạn sẽ học được qua quá trình làm thử và mắc sai lầm. Nhưng phần lớn bạn không cần phải học gì cả, vì đơn giản đó là bản năng của người mẹ. Trẻ có phản xạ bú sữa theo bản năng và bạn có bản năng làm mẹ, một chỉ dẫn từ bên trong mà bạn hoàn toàn có thể tin cậy. Mối quan hệ đầy tình thương với trẻ chính là nền móng tốt nhất để trẻ cảm nhận được sự quan tâm của bạn dành cho bé. Bữa ăn chính là cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm và hưởng thụ việc hiểu và tin tưởng lẫn nhau. Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh tượng vẫn luôn in đậm trong trí nhớ với đứa con đầu lòng khi Christophe còn là một đứa trẻ sơ sinh, nhỏ xíu, mới vài ngày tuổi. Ban đầu rất hay cự quậy không yên và quấy khóc, vậy mà con nằm ngoan trong vòng tay của tôi và chậm chậm bú sữa. Con bú, chép miệng và phát ra những tiếng rên nhẹ nhẹ khi đã no nê. Mắt của con ban đầu hé hé, nhưng sau đó lần đầu tiên con nhìn tôi trực diện. Ánh mắt của con chạm đến trái tim tôi, và tôi tưởng rằng mình có thể òa khóc vì hạnh phúc. Mỗi ngày mẹ đều trải qua những giây phút hạnh phúc ấy, chúng mang lại sự an toàn và tin cậy. Có thể bạn sẽ cần tới cả hai điều này để hiểu rõ hơn những dấu hiệu của trẻ và phản ứng cho đúng. Những vấn đề có thể xảy ra ở những tháng tuổi đầu tiên. Bạn càng có quan hệ tốt với trẻ, bạn càng có thể thấu hiểu những dấu hiệu và nhận ra những nhu cầu của trẻ. Dù vậy thì vẫn có những rắc rối sẽ xảy ra khi cho trẻ ăn. Một vài vấn đề như vậy bạn có thể đọc được trong những phần đóng khung dưới đây. Ăn và ngủ. Trong những tuần đầu tiên, tốt nhất cậy cho trẻ bú khi trẻ có nhu cầu. Sau đó bạn mới có thể đưa ra một nhịp độ cố định và thống nhất với nhau giữa giờ ăn và giờ ngủ của trẻ. Lưu ý, các vấn đề khi cho trẻ ăn và bú sữa. Trẻ bị sặc sữa, một phần sữa từ dạ dày chảy ngược lại ống thực quản. Quan sát, nếu trẻ có ít nhất 6 chiếc bỉm ướt mỗi ngày và vẫn tăng cân tốt thì việc trẻ trớ là vô hại. Sau mỗi bữa ăn, bạn hãy giữ trẻ ở tư thế đứng trong một vài phút. Trẻ bị trớ, một lượng thức ăn lớn trong dạ dày đột nhiên bị trào ra. Hãy tham khảo bác sĩ nhi, đó có thể là dấu hiệu của bệnh hẹp môn vị ở trẻ. Phân lỏng, khi bú mẹ phân của bé thường ở dạng lỏng, nhưng nếu xuất hiện thêm các dấu hiệu khác, bạn hãy hỏi thêm ý kiến của bác sĩ nhi. Nếu đúng bị tiêu chảy thì cần thận trọng vì có thể khiến trẻ bị mất nước. Phân cứng, một vài bé bú sữa mẹ vài ngày mới đi đại tiện một lần. Không có gì đáng lo ngại cả, bạn phải hỏi ý kiến của bác sĩ nếu phân của trẻ quá cứng khiến hậu môn trẻ bị đau. Trẻ đau quặn bụng, trẻ gào khóc, quằn quại tỏ vẻ bị đau bụng và không thể làm bé trấn tĩnh được. Không ai biết rõ nguyên nhân chính xác. Với trẻ 3 hoặc 4 tháng tuổi thì đa số vấn đề trên sẽ tự biến mất. Trong một vài trường hợp hiếm thì vấn đề được cải thiện khi người mẹ đổi chế độ dinh dưỡng của mình, ví dụ như bỏ việc dùng sữa bò. Những cử chỉ âu yếm, dịu dàng với bé thường rất có hiệu quả. Bạn hãy nói chuyện với bé, vuốt ve, đu đưa bé trong vòng tay. Những cử chỉ trấn an mạnh sẽ không giúp gì được trẻ và còn khiến trẻ thêm quấy khóc. Giờ ăn tối cố định. Một nguyên tắc ngoại lệ cho bé ăn ngay khi bé đói chỉ có thể áp dụng trong những tuần tuổi đầu tiên. Một lần trong ngày bạn có thể cho bé ăn theo giờ nào tùy ý và thậm chí nếu cần có thể đánh thức để cho bé ăn. Hãy cho bé ăn một bữa tối cố định lúc muộn, luôn cho trẻ ăn trước khi bạn đi ngủ. Hãy đánh thức bé để cho bé ăn bữa này. Tuy nhiên nguyên tắc này chỉ nên áp dụng nếu như bữa ăn trước đó của bé đã cách bữa này ít nhất nửa tiếng đồng hồ. Trong những tuần tuổi đầu tiên, việc bé khóc vào ban đêm gần như luôn luôn là biểu hiện của việc bé đói. Nếu bé được ăn no trước khi bạn đi ngủ, bạn có thể chắc chắn sẽ được ngủ ngon giấc vào ban đêm. Nếu bạn gặp may, bạn sẽ phải chỉ thức dậy một lần, sau đó để cho bé ăn. Điều đó không chỉ tốt cho bạn mà còn cả cho bé. Một người mẹ được nghỉ ngơi đủ sẽ chăm sóc cho con mình tốt và dành cho bé nhiều tình yêu hơn là một bà mẹ hoàn toàn kiệt sức. Tuy nhiên, không phải bé lúc nào cũng cần bữa tối cố định lúc muộn và bạn cũng không cần ép buộc bé ăn bữa này làm gì. Đơn giản một vài bé muốn ngủ hơn là muốn ăn. Vẫn tỉnh táo khi đi ngủ. Nếu trẻ sơ sinh được cho ăn theo nhu cầu, chắc chắn bé sẽ đôi lần ngủ thiếp đi bên ngực mẹ hoặc khi đang bú dở bình sữa. Thật tuyệt vời khi nhìn ngắm một đứa trẻ nhẹ nhàng thiêm thiếp vào giấc ngủ trong vòng tay mẹ. Tuy nhiên điều này đi kèm với một rắc rối. Nhiều bé quen với cảm giác luôn ngủ với một bình sữa hay bên ngực mẹ. Múc và uống sẽ dần trở thành thói quen khi ngủ của trẻ. Tới một lúc nào đó bé sẽ chỉ muốn ngủ khi có hai thứ đó. Một vài bé sẽ thức dậy ngay khi núm vú hoặc núm bình được cẩn thận kéo ra khỏi miệng. Ngay lập tức bé lại bắt đầu khóc và đòi bú tiếp. Phản ứng này của bé hoàn toàn không phải do bé đói bụng. Đối với bé, việc bú sữa đơn giản đã trở thành một phần không thể tách rời khi ngủ. Không được bú, việc ngủ sẽ trở nên không bình thường. Bởi vậy, ngay ở những tuần tuổi đầu tiên, bạn hãy tập cho bé thỉnh thoảng thức giấc một mình trong nôi để bé có thể học được cách ngủ lại mà không có sự giúp đỡ của bạn. Khi bé đã được 3 đến 6 tháng tuổi, bạn hãy tách hoàn toàn giữa việc ăn và ngủ. Nếu bé yêu của bạn có thể ngủ một mình vào cả ban ngày và ban đêm mà không cần bú sữa, và tốt nhất là hoàn toàn không cần sự trợ giúp, thì giấc ngủ đêm của bạn sẽ được cải thiện đáng kể. Bạn đã biết rằng mỗi đứa trẻ sẽ thức giấc nhiều lần mỗi đêm. Những trẻ có thể tự ngủ một mình vào ban ngày thì cũng có thể tự ngủ một mình vào ban đêm. Bé sẽ chỉ cựa quậy khi thực sự đói hay có chuyện gì đó không ổn. Ngược lại, một đứa trẻ luôn bú sữa khi ngủ sẽ tỉnh dậy hàng đêm và khóc tới khi lại được ngủ bên cạnh ngực mẹ hoặc bình sữa. Điều đây là biểu hiện của cơn đói hay của thói quen là phụ thuộc vào tuổi của bé. Trong những tuần tuổi đầu tiên, bé có nhu cầu ăn nhiều lần trong đêm. Khi 3 tháng tuổi, bé đã có thể nằm yên vài giờ mà không cần bú. Khi 6 tháng tuổi, việc bú sữa mỗi đêm là không cần thiết nữa. Nếu ở độ tuổi này, bé vẫn thường xuyên thức dậy hàng đêm và đòi bú thì bạn có thể chắc chắn rằng bé của bạn đã có thói quen ngủ không tốt. Tổng kết. Duy nhất, chỉ sữa mẹ. Trong 5 đến 6 tháng tuổi đầu tiên, bé chỉ cần bú sữa mẹ. Bú sữa mẹ mang lại rất nhiều lợi ích cho cả bé và mẹ. Cách lựa chọn thay cho việc bú mẹ. Nếu bạn không hoặc chỉ cho bé bú một thời gian ngắn, bé có thể nhận dinh dưỡng bằng việc bú bình. D. Floor. Trong tất cả các trường hợp, bé cần được bổ sung Floor D, đó là vitamin D có chứa thành phần Prodit. Cho bé ăn với tình yêu thương. Tinh mẫu tử sẽ giúp bạn dễ dàng nhận ra những dấu hiệu của bé và cho bé ăn đúng theo nhu cầu bé cần. Đến 12 tháng tuổi, chuyển sang bữa ăn cùng gia đình. Thời điểm thích hợp cho trẻ ăn dặm. Trong thập kỷ 60, việc bắt đầu cho trẻ ăn dặm càng sớm càng tốt vẫn còn được khuyến khích. Khi tôi tự hào khoe con trai mới 6 tuần tuổi, Christoph, với người hàng xóm, người phụ nữ già rất ngạc nhiên hỏi: "Cái gì cơ? Nó chỉ bú sữa thôi à? Sao cô không tự cho thằng bé ăn thêm cái gì đó nữa?" Con gái tôi đã biết ăn bánh quy bơ khi mới 3 tuần tuổi thôi đấy. Cho trẻ ăn bánh quy bơ có lẽ đã xuất hiện từ lâu như một sự ngoại lệ chứ không phải là nguyên tắc nào cả. Nhưng các bà mẹ thường trĩ tai nhau cho việc trẻ sơ sinh mới 3 đến 4 tuần tuổi của họ ăn cà rốt, rau bina hay bột được đổ bằng thìa vào miệng trẻ. Đổ vào thực sự là một khái niệm khá chính xác để gọi tên cách cho ăn này. Chiếc thìa phải được đưa gần cho tới tận đầu cuống họng, vì trong 2 hoặc 3 tháng đầu tiên, trẻ vẫn còn phản ứng nhổ ra, lưỡi sẽ đẩy tất cả những gì không phải là chất lỏng ra khỏi miệng. Ngày nay, các bác sĩ nhi khoa đều thống nhất quan điểm, tuyệt đối không nên cho trẻ ăn dặm khi trẻ chưa đủ 5 tháng tuổi. Một vài trẻ nhỏ phải đến 7 tháng mới sẵn sàng cho chiếc thìa. Trong trường hợp phân vân thì tốt hơn hãy đợi thêm thay vì ép buộc quá sức của trẻ. Con bạn đã đủ lớn để cho ăn bằng thìa chưa? Liệu trẻ đã sẵn sàng ăn bằng thìa hay chưa phụ thuộc vào không chỉ vào độ tuổi của bé. Khi quan sát kỹ hành vi của bé, bạn sẽ không khó nhận ra thời điểm thích hợp. Trước khi bắt đầu bón cho bé bằng thìa, bạn cần phải cảm nhận được rằng những dấu hiệu sao ở bé. Bé có thể tự ngồi thẳng khi có sự hỗ trợ. Ánh mắt của bé chú ý đến theo hướng của chiếc thìa. Bé có thể quan sát và với tay để lấy đồ vật một cách có mục đích và đưa những đồ vật đó lên miệng. Bé quan tâm tới đồ ăn của các thành viên khác trong gia đình. Hãy giúp con để con có thể tự ăn. Như đã trình bày ở những trang viết trước, bạn có thể đã tự nhận ra một điều. Thời điểm thích hợp bắt đầu cho bé ăn dặm không chỉ liên quan đến việc dạ dày hay ruột của bé có thể tiêu hóa được các đồ ăn khác ngoài sữa mẹ và các thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh hay chưa. Và nó cũng không chỉ liên quan tới việc tống cho trẻ những đồ ăn đúng với nghĩa thực phẩm. Điều quan trọng hơn cả là sự phát triển của bé phải đủ chín để bé có thể cùng tham gia vào hoạt động này một cách tích cực. Sự phát triển của bé cũng phải đạt được mức để bé có thể thích thú với ăn uống. Hằng ngày bé sẽ bộc lộ cho bạn tính hiếu kỳ bẩm sinh và sự hào hứng khám phá tìm tòi những điều mới lạ. Bé muốn mở rộng không gian sống, bé muốn khám phá đồ vật bằng tay và miệng, muốn tự di chuyển, muốn học hỏi. Bé sẽ muốn tự làm tất những gì mà bé có thể. Bé sẽ tự hào với những tiến bộ và sự tự lập đang dần lớn lên trong mình. Và trên tất cả, bé cần có bạn ở bên. Tình yêu, sự ủng hộ và tin tưởng của bạn. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với bé trong những bữa ăn. Bé sẽ không chỉ học từ bạn cách ăn bằng tia mà còn tạo ra những đột phá vô cùng quan trọng trong sự phát triển nhân cách. Việc ăn cùng bạn với gia đình là một sự kiện xã hội quan trọng. Điều đó có nghĩa là nếu bạn đơn giản chỉ mở rộng lỗ hút ở bình sữa để cho con được cháo vào thì sẽ không đem lại hiệu quả như mong muốn. Bạn hãy chấm dứt hoàn toàn việc cho bé ăn bằng cách này. Chỉ qua việc ăn bằng tay hoặc bằng thìa, bé mới có thể học được những kỹ năng ăn cũng như những kỹ năng xã hội mới. Hãy giúp con để con có thể tự ăn. Theo tôi, đây là một câu nói chứa đựng phương pháp nuôi dạy trẻ rất hữu dụng. Nó miêu tả rất rõ nhiệm vụ của bạn khi bé chuyển từ việc bú mẹ hoặc bú bình sang việc ăn cùng bạn với mọi người. Bạn sẽ nhận ra rằng con đã có thể làm được những gì và khích lệ bé lần lượt học hỏi từng thứ một. Con sẽ tự quyết định quá trình học hỏi của mình. Bạn hãy theo sát để hỗ trợ bé và hãy chia sẻ niềm vui cùng bé mỗi khi bé đạt được một bước tiến mới. Cho bé ăn những gì và theo thứ tự nào? Thức ăn dặm đầu tiên tốt nhất bổ sung cho sữa mẹ hoặc sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh là gì? Không có câu trả lời rõ ràng cho việc này. Mỗi nơi trên thế giới người ta lại cho trẻ ăn dặm bằng những loại thực phẩm khác nhau. Các bác sĩ nhi khoa của Đức lại có những tư vấn hơi khác với các đồng nghiệp của mình ở Mỹ. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn lần lượt cả hai. Tư vấn của Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng trẻ em. Các bác sĩ Đức khuyên rằng đối với trẻ từ 5 tới 6 tháng tuổi, khi bắt đầu ăn dặm chỉ nên cho ăn mỗi ngày một lần ít rau củ đã được chế biến sẵn dành cho trẻ nhỏ. Đặc biệt phù hợp hơn là cà rốt bởi chúng có vị ngọt ngọt. Phần lớn các bé rất thích vị này, nhưng vì bé chỉ ăn một lượng nhỏ nên việc tự nấu mang lại ít hiệu quả. Nếu bé chấp nhận dùng thìa, bạn có thể thêm vào thực đơn khoai tây nghiền cùng với chút dầu thực vật. Một vài ngày sau, bạn có thể bổ sung thêm chút thịt xay để trẻ được ăn đầy đủ món cháo nấu với thịt, khoai tây và rau xanh. Bột nên nấu theo tỷ lệ 2 rau, 1 khoai tây, 20 gram thịt nạc, luộc xay nhuyễn và thêm vào đó là 30 gram nước ép hoa quả và 10 gram dầu thực vật. Lý do cho việc đưa ra lời khuyên này của viện nghiên cứu là đồ ăn dặm cần phải chứa chất sắt. Sắt chính là chất mà trẻ từ 6 tháng tuổi rất cần được bổ sung kèm với sữa mẹ. Chất sắt trong bột nghiền rau, khoai tây, thịt rất thích hợp cho trẻ. Những hộp đồ ăn đóng sẵn có ký hiệu, thực đơn cho bé đáp ứng được những yêu cầu trên và ngoài ra cũng chứa các chất bổ sung sắt. Một tháng sau đó, bạn nên cho bé ăn thêm một bữa bột để được bổ sung chất sắt nấu với sữa tươi nguyên chất và ngũ cốc. Tiếp tục một tháng sau đó, bạn lại bổ sung bữa ăn bột thứ ba gồm bột nấu với hoa quả và ngũ cốc thô không sữa. Khi bé được 10 đến 12 tháng, bạn hãy thử bắt đầu cho bé ăn bánh mì song song với việc tập cho bé tự ăn và uống bên bàn ăn cùng gia đình. Bạn sẽ không sai lầm nếu làm theo phương pháp này. Nhưng biết đâu bạn sẽ làm theo lời tư vấn của các bác sĩ Mỹ, điều đó cũng không sao. Tư vấn của Hiệp hội Nhi khoa Mỹ. Bạn không nên cho bé ăn thức ăn cứng ngay mà đầu tiên hãy bắt đầu bằng đồ ăn bán lỏng. Bạn hãy lấy một ít sữa mẹ hoặc sữa bột dành cho trẻ sơ sinh và thêm vào đó một chút bột chế biến sẵn đóng hộp dành cho trẻ. Hãy chú ý phần lớn các loại bột đóng hộp sẵn đều chứa bột sữa và được quấy với nước. Chúng hoàn toàn không thích hợp. Bạn hãy sử dụng loại bột mà người ta có thể chế biến cùng với sữa. Trong trường hợp này là sữa mẹ hoặc sữa công thức. Nhưng bạn phải nhớ và lưu ý rằng bột đóng hộp đã được bổ sung thêm chất sắt rồi. Một thìa cà phê bột đủ để kết hợp với 4 đến 5 thìa cà phê sữa mẹ hoặc sữa non. Sau đó bạn có thể pha cho bột lỏng quánh, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ thay thế hoàn toàn được sữa mẹ và sữa công thức. Đầu tiên, hãy cho trẻ làm quen dần bằng thìa với khẩu vị mới và món ăn mới, dần dần tăng số lượng lên 3 hoặc 4 thìa. Bột gạo đóng hộp với hàm lượng sắt bổ sung sẽ là bột ăn đầu tiên tốt nhất dành cho trẻ. Nó không chứa chất gluten và thích hợp với phần lớn các bé. Ngoài bột gạo, thỉnh thoảng bạn có thể sử dụng các loại bột ngũ cốc đóng hộp khác nhau. Bạn hãy cho bé làm quen dần dần từng món mới một, mỗi món cách nhau 2 đến 3 ngày. Nếu việc cho bé ăn bằng thìa thành công, bạn đưa vào thực đơn cho bé món rau luộc. ban đầu trộn với loại bột quen dùng. Bạn có thể dùng bột đã chế biến sẵn đóng trong những hộp nhỏ bán ngoài thị trường hoặc tự xôi rau để luộc cho trẻ. Bạn hãy bắt đầu bằng một thìa ăn và sau đó dần tăng số lượng lên. Bước tiếp theo, bạn hãy cho bé ăn các loại hoa quả xay. Bạn có thể trộn cùng và ăn kèm với bột đóng hộp. Khi trẻ từ 7 đến 10 tháng tuổi, thỉnh thoảng bạn có thể cho bé ngồi cùng bạn với gia đình ăn bốc hoặc tự xúc một chút đồ xay hoặc nghiền. Bạn cũng có thể cho trẻ thử ăn bánh mì, mì sợi, gạo, lòng đỏ trứng, thịt cá và thịt da cầm. Ngoài những món ăn mới, bé vẫn luôn cần bú sữa. Ở Mỹ, người ta khuyến cáo các bà mẹ nên duy trì cho con bú trong suốt năm đầu tiên. Ngay cả bột, như trên trình bày, cũng có thể kết hợp với sữa mẹ. Những bà mẹ không muốn cho con bú lâu như vậy không nên dùng sữa tươi mà hãy dùng sữa công thức khi bé chưa tròn 1 tuổi. Từ khoảng 1 năm trở đi, bé của bạn có thể ăn được hết tất cả đồ ăn trên bàn. Miễn đó là các món ăn được nêm nếm vừa phải và đủ mềm, được nghiền hoặc xay. Ngoài ra, các bác sĩ nhi khoa của Mỹ cũng đưa thêm các lời khuyên. Lúa mì, lòng trắng trứng, các loại quả và nước ép hoa quả, họ cam chanh cũng như sữa bò là những thực phẩm khó hấp thụ và trong nhiều trường hợp còn gây ra dị ứng cho trẻ. Bởi vậy, nên cho các bé thử chủng cuối cùng. Đối với các bé nhạy cảm hoặc mắc các bệnh di truyền, chỉ nên dùng những thứ này khi được 2 tuổi. Nếu trẻ không ăn được một món mới nào đó, bạn hãy gạch bỏ nó ra khỏi thực đơn ăn uống của bé trong vòng 1 đến 3 tháng và sau đó lại cho bé ăn thử một lần nữa. Nếu sau đó bé vẫn không ăn được thì hãy đợi thêm ít nhất 6 tháng trước khi thử cho bé ăn lần thứ 3. Nếu con bạn hợp với uống sữa bò, hãy cho bé uống ít loại sữa nguyên chất này đã được kiểm định và không nên dùng sữa ít chất béo đến khi bé hết 2 tuổi. Bởi trong thời gian đó, bé rất cần chất béo từ sữa. Không nên cho bé dùng mật ong khi bé chưa đầy 1 tuổi. Trong mật ong có chứa một loại chất có thể nguy hiểm tới tính mạng ở trẻ, bệnh ngộ độc ở trẻ sơ sinh. Đồ uống. Khi bắt đầu cho bé ăn dặm cũng là lúc cần cho bé uống thêm một chút gì đó. Nước. Tất nhiên, không có chứa carbonate và không để lạnh, là nước uống tốt nhất thỏa mãn cơn khát của bé. Bạn hãy thận trọng với các loại nước ép hoa quả. Hãy pha loãng chúng với nước theo tỷ lệ 1:1 và cho bé uống không nhiều hơn nửa cốc mỗi ngày. Uống quá nhiều nước trái cây sẽ dẫn tới tình trạng bé không còn muốn ăn những đồ ăn khác và gây đầy bụng. Các loại nước ép dành cho trẻ thường rất đắt đỏ và hoàn toàn không cần thiết. Hợp hay tự nấu? Có lẽ bạn vẫn phân vân liệu không biết nên cho trẻ ăn bột tự nấu hay bột chế biến sẵn đóng lọ. Câu trả lời của chúng tôi là bột với tính chất là thức ăn dặm đầu tiên cần phải chứa chất sắt. Bột đóng hộp cho trẻ thường được bổ sung chất sắt, bởi vậy nó sẽ thích hợp hơn là bột bạn tự nấu. Bạn có thể dùng hoa quả, rau xanh hoặc thậm chí toàn bộ bữa ăn cho bé từ đồ chế biến sẵn mà không phải lo lắng gì nếu bạn cảm thấy thuận tiện. Bạn cũng không nhất thiết phải theo cách này. Nếu bạn đằng nào cũng nấu ăn hàng ngày, bạn nên đổi món trong thực đơn thông thường cho gia đình và hãy để con bạn tham gia chọn cùng. Muối và gia vị, bạn chỉ nên cho vào phần thức ăn dành cho bạn sau khi đã bớt riêng khẩu phần dành cho bé. Đồ ăn sẵn đông đá, được đóng túi hoặc hộp đều không tốt cho trẻ nhỏ bởi chúng được nêm nếm quá mặn. Các công thức để nấu những món ăn dành cho trẻ luôn rất phong phú trong những cuốn sách dạy nấu ăn, tuy nhiên chúng thực ra không cần thiết. Bởi vậy bạn sẽ không tìm thấy trong cuốn sách này một công thức nấu ăn nào cả. Con bạn có thể ăn được tất cả nếu bạn tập cho trẻ làm quen dần dần, chỉ cần đồ ăn phải đủ mềm hoặc đã được thái nhỏ phù hợp. Không có bình bú cũng không sao. Khi con bạn học cách uống nước tự tách, bé sẽ bú sữa mẹ hoặc bú bình ít hơn. Để hỗ trợ quá trình chuyển giao này, bạn nên cho con dùng một loại cốc có nắp đậy và vòi, giúp cho việc học uống của bé dễ dàng hơn. Những bé được bú sữa mẹ có thể học uống cốc ngay mà hoàn toàn không cần thông qua uống bình. Con gái Úc Andre của tôi đã học uống cốc ngay mà không cần tới bình. Trong khi tôi vẫn cho con bú nhiều lần trong ngày, con đã được phép thử dùng cốc. Đầu tiên chỉ là phụ thêm, nhưng khi 9 tháng tuổi con đã có thể uống nước bằng cốc. Việc cai sữa nhờ thế mà đơn giản hơn rất nhiều. Khi đó tôi cho con bú bữa duy nhất trong ngày vào buổi sáng, chúng tôi vẫn duy trì bữa này bởi cả hai mẹ con đều cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Từ kinh nghiệm bản thân, tôi khuyên các bà mẹ cho con bú nên bỏ qua việc dùng bình. Trong thời gian sắp cai sữa, mỗi ngày cho con bú một lần vào buổi sáng, bởi vì việc cai sữa sẽ dễ dàng thành công sau đó. Khi cai sữa, bé có thói quen vừa ngậm ti vừa ngủ hàng tối sẽ khó khăn hơn nhiều. Lưu ý, chế độ dinh dưỡng tốt là chế độ dinh dưỡng phù hợp cho từng giai đoạn phát triển. Trẻ có thể làm gì? Bạn nên cho trẻ ăn thêm những món gì? Từ 0 đến 6 tháng, trẻ tìm vú mẹ hoặc nấm vú nhựa để bú. Bạn nên cho trẻ ăn thêm những món gì? Không gì cả, chỉ dùng sữa non thay cho sữa mẹ nếu cần. Từ 5 đến 7 tháng, trẻ bắt đầu ngồi, trẻ có thể di chuyển mắt theo thìa, trẻ mở miệng để mẹ bón bằng thìa, môi của trẻ có thể ngậm thìa, trẻ bắt đầu biết nuốt đồ ăn. Mẹ nên kết hợp sữa mẹ hoặc sữa non vẫn dùng hàng ngày với bột chế biến sẵn dành cho trẻ em, có bổ sung chất sắt, đầu tiên là bột gạo, dần dần là bột từ những loại ngũ cốc khác. Từ 6 đến 8 tháng, trẻ có thể chuyển động lưỡi trong miệng về hai phía, trẻ bắt đầu nhai, trẻ có thể đưa tay lên miệng theo ý muốn. Hãy cho ăn thêm rau xanh và hoa quả, nghiền hoặc xay. Đầu tiên hãy thử trộn chúng cùng với loại bột trẻ ăn hàng ngày. Từ 7 đến 10 tháng, trẻ có thể cắn và nhai tốt. Trẻ có thể di chuyển thức ăn trong miệng, trẻ có thể đặt môi đúng khi ngậm cốc, trẻ thành thục kỹ năng cầm cành cọ, nắm các ngón tay chặt vào quả bóng nhỏ. Mẹ có thể cho bé ăn bằng tay bánh mì và các loại sản phẩm ngũ cốc, cho bé ăn các hoa quả cắt miếng và rau xanh, nước hoa quả hay sữa trong cốc. Từ 8 đến 12 tháng, trẻ quan tâm tới các thực phẩm rắn trên bàn ăn gia đình, trẻ có tiến bộ khi uống bằng cốc, trẻ thành thạo kỹ năng cầm nhíp, ngón cái và ngón trỏ có thể phối hợp với nhau nhịp nhàng. Bạn cũng có thể cho bé ăn thêm các món ăn mềm và đã nấu chín trên bàn ăn, thịt đã được thái, băm hoặc xay nhỏ. Ăn cùng bàn với gia đình. Chuyển giai đoạn thành công cho trẻ. Cho con bạn ăn đồng nghĩa với việc bạn cung cấp cho con những dưỡng chất quan trọng, ví dụ carbonate, chất béo, khoáng và vitamin. Nếu chỉ thế không thôi thì chưa đủ, mà cách bạn cho con ăn như thế nào vô cùng quan trọng. Qua cách bón cho con ăn, bạn có thể gửi tới con những thông điệp như: mẹ yêu con lắm, mẹ biết cần phải giúp con như thế nào, mẹ tin tưởng ở con, mẹ tôn trọng con. Khi con bạn nhận được những thông điệp này thì chắc chắn bạn sẽ không thất bại. Đối với việc chuyển từ bú mẹ hoặc bú bình sang ăn cùng mâm với gia đình, điều này có nghĩa là bạn đã cho con mình dẫn dắt, con của bạn là ông chủ, việc của bạn là hỗ trợ, giúp đỡ và tạo ra một không khí thoải mái. Sẵn sàng hỗ trợ. Bạn hãy đợi đến khi con đủ lớn để sẵn sàng ăn bằng thìa. Ở một vài bé, việc này không có gì khó khăn. Chúng có thể nhanh chóng ăn được bằng thìa và há miệng như chú chim non hấu đói. Một vài bé khác lúc đầu lại từ chối dùng thìa. Việc từ chối đơn giản là do bé còn quá lạ lẫm với việc dùng thìa. Bé cảm thấy bất ngờ ở đầu lưỡi, có một cái gì đó khác với dòng sữa mẹ hay sữa non quen thuộc. Bé cần thời gian để nhận ra rằng mọi người cũng có thể ăn bằng thứ này. Tóm lại, bạn hãy kiên nhẫn thử đi thử lại nhiều lần. Nếu con phản ứng lại một cách quá nhạy cảm và dù 6 tháng tuổi vẫn còn oẹ và nghẹn khi cảm thấy có vật lạ trong miệng, thì việc thích nghi cần đặc biệt cẩn thận. Bạn hãy bôi lên tay bé hoặc một thứ đồ chơi yêu thích của bé hay một chiếc thìa mềm, một ít bột để bé có thể tự tìm hiểu và làm quen với hương vị mới. Một vài bé thường bị nghẹn khi bất chợt ăn phải những mẩu cứng trong món ăn mềm. Các bé sẽ ăn một cách dễ dàng hơn nếu đồ ăn được nghiền hoặc xay nhuyễn. Ban đầu bạn nên đặt con vào lòng khi bón ăn. Ở tư thế ngồi thẳng, bé có thể tránh được nguy cơ bị nghẹn. Chỉ đến khi bé có thể ngồi chắc chắn thì bạn mới nên chuyển cho bé sang ngồi ghế ăn riêng dành cho bé. Nhịp sinh hoạt phù hợp sẽ rất hữu ích để trẻ học ăn đúng cách. Vì thế, bạn nên cho bé ăn vào những giờ ăn cố định. Bạn có thể căn cứ vào thời gian ngủ của bé để lập ra thời gian biểu cho các bữa ăn của con. Bất cứ khi nào có thể, bạn hãy để con ngồi ăn cùng gia đình. Hàng đêm, con sẽ không cần phải ăn hay uống thêm nữa. Ngoài ra, cả hai lời khuyên sau đều rất quan trọng. Hãy cho bé ăn thức ăn hợp với độ tuổi như trên đã trình bày. Khi bón cho con ăn, bạn nên nói chuyện nhẹ nhàng và động viên con, nhưng cũng không cần nói quá nhiều để con có thể tập trung và tận hưởng hương vị món ăn. Để trẻ dẫn dắt bạn. Bạn hãy để bé tự quyết định tốc độ. Chỉ khi nào bé cảm nhận được chiếc thìa thì bạn hãy bắt đầu bón cho bé ăn. Bạn hãy luôn để bé tự quyết xem bé muốn ăn bao nhiêu. Bé sẽ chỉ cho bạn rất rõ lượng thức ăn mình muốn. Miệng mở tức là nhiều hơn nữa. Miệng mím lại và đầu quay đi nghĩa là con đã ăn đủ rồi. Bạn nên cho bé ăn những suất nhỏ. Nếu bé muốn nhiều hơn, hãy đáp ứng bé. Chúng tôi cố ý không đưa ra những chỉ dẫn về lượng thức ăn cho từng bữa của bé. Lý do bạn cũng đã biết, con hoàn toàn có thể tự điều chỉnh nhu cầu năng lượng của mình một cách hoàn hảo. Lượng calo là không quan trọng. Bạn hãy cho phép con tìm hiểu đồ ăn. Hãy cho phép bé được chạm tay vào thìa. Bạn cũng nên đưa cho bé một cái thìa khác. Hãy cho phép bé dùng ngón tay để khám phá thức ăn. Con có thể tự làm một mình. Bạn cứ để con ăn bằng tay bất cứ khi nào con muốn. Được tự ăn mà không cần ai giúp đỡ khiến đa số trẻ cảm thấy rất thích thú. Thích hợp cho việc này không chỉ có bánh mì, những mẫu hoa quả và rau củ mềm. Thứ gì bố mẹ ăn được cũng đều phù hợp với con. Quan trọng là những thức ăn này phải có độ kết dính, để không bị rơi khi bé đưa từ đĩa lên miệng. Khoai tây, gạo hoặc mì sợi khi trộn với rau, thịt và một chút chất lỏng có thể tạo thành món cháo đặc thích hợp. Bạn hãy chấp nhận việc bé sẽ làm phương vải thức ăn lung tung khi tự ăn và sẽ chỉ còn lại rất ít thức ăn được đưa vào miệng bé. Bạn hãy xác định tinh thần rằng chỗ bé ngồi ăn và cả người bé khó tránh khỏi bị dây bẩn. Bởi vậy, hãy bảo vệ ghế ăn bằng một miếng lót nhựa và đeo cho bé yêu của bạn một cái yếm. Nhưng cho bé ăn theo cách này sẽ mang lại hiệu quả cao. Chú thích: ăn dặm theo cách này còn được gọi là Babylet Wenin, phương pháp ăn dặm chỉ huy, tìm đọc sách đã được Thái Hà Book xuất bản. Hết chú thích. Bé yêu càng phàm ăn bao nhiêu thì càng nhanh thuần thục kỹ năng ăn bấy nhiêu. Đánh thức trí tò mò. Người ta thường khuyên nên bón cho trẻ ăn trước cử bú mẹ hoặc bú bình theo phương châm, cân đổi cuộn tất cả vào trong. Đằng sau phương châm này là quan điểm cho rằng khi đổi trẻ sẽ dễ dàng chấp nhận việc ăn thì hơn. Điều này có thể đúng nhưng cũng có thể sai. Bạn hãy tưởng tượng một đứa bé đói bụng đang mong đợi một bầu ngực mềm mại, ấm áp và đáng tin cậy lại bị đẩy vào một vật gì đó vô cùng cứng, một chiếc thìa. Liệu lúc đó bạn có thể bực mình với bé được không nếu như bé sẽ nổi giận và gào khóc cho đến khi được bú? Nhưng ngược lại, nếu sự tò mò và sở thích khám phá những điều mới lạ khiến cho bé yêu của bạn tình nguyện muốn thử ăn bằng thìa thì bé sẽ tìm thấy được nhiều niềm vui hơn với việc ăn uống. Cũng có thể là những lần thử cho bé ăn bằng thìa sẽ thành công hơn nếu lúc đó bé chưa thực sự đói. Lời khuyên của chúng tôi là lần thử nghiệm với việc ăn bằng thìa đầu tiên tốt hơn, nên vào lúc sau khi bé bú mẹ hoặc bú bình. Sau một thời gian, bạn có thể thay đổi thứ tự này. Không có chuyện thừa cân. Một lời khuyên cuối cùng, ngay cả khi bé yêu của bạn trở nên tròn trịa một cách bất thường thì ở tuổi này không có chuyện thừa cân. Hình dáng của trẻ lúc nhỏ không liên quan gì đến hình dáng của chúng khi trưởng thành. Tổng kết. Từng thìa nhỏ một. Việc bón cho trẻ ăn bắt đầu sớm nhất lúc trẻ 6 tháng tuổi, bạn nên dần đưa từ món này tới món khác vào thực đơn. Hãy đợi xem liệu bé yêu của bạn có hấp thụ được món này không và hãy bổ sung sau thứ 2 đến 3 ngày một món gì đó mới. Những lời khuyên khác nhau. Lời khuyên của các bác sĩ nhi khoa ở Mỹ và Đức có một chút khác nhau nhưng cả hai đều có cơ sở. Bạn hãy làm theo cách có vẻ hữu dụng hơn với bé của bạn. Cho ăn phù hợp với sự phát triển của trẻ. Bé yêu của bạn tự quyết định nhịp độ ăn cho phù hợp với sự phát triển của mình. Bạn hãy chăm chú quan sát để nắm bắt được các tín hiệu từ phía con và để cho con tự quyết định việc ăn uống của bản thân. Càng được phép tự làm nhiều việc, bé càng có nhiều niềm vui hơn khi ăn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã cùng nhau trải qua hai giai đoạn dinh dưỡng hợp lý cho độ tuổi, đó là 6 tháng đầu đời, sữa mẹ là tất cả, và 6 đến 12 tháng tuổi chuyển sang bữa ăn cùng gia đình. Và tiếp nối sẽ là chương 3B, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu hai độ tuổi còn lại trên trang web sachhiemnoi.net.